SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung để cùng nói với quý vị những vấn đề pháp lý cần biết khi mà một cuộc hôn nhân không còn suôn sẻ nữa, phải dẫn đến cái việc mà phải chia tay và phải ly dị. Có những cái bước pháp lý nào mà quý vị cần phải tìm hiểu? Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung ạ.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa, như Hoa vừa trình bày hồi nãy, có những cuộc hôn nhân mà người ta không thể cứu vãn được nữa và phải nghĩ đến cái chuyện ra tòa, thì có những cái điều gì mà luật sư có thể nói rằng những cái bước pháp lý cần biết để hướng dẫn giúp cho những cái người ở trong hoàn cảnh đó họ biết để mà họ có thể định liệu cuộc sống của họ?
Vâng, khi mình không còn sống với nhau nữa thì thường thường có 3 vấn đề quý vị nên lưu ý. Vấn đề thứ nhất là giấy tờ ly dị. Vấn đề thứ hai là phân chia tài sản. Và vấn đề thứ ba là con cái nếu các cháu còn dưới 18. Về ly dị thì tòa ở Úc người ta chỉ đòi có mỗi một điều kiện thôi. Tức là hai bên sống ly thân separated là 1 năm. Người ta không cần biết lý do, thí dụ như ông chồng có mèo hay là gia đình cãi nhau, đánh nhau, người ta không muốn lý do đó, mà tòa chỉ có chú ý có một lý do thôi, tức là hai người có ly thân được 1 năm không?
Dạ thưa, tòa có đòi hỏi là cái việc ly thân đó là phải sống khác nhà hay là có thể sống chung nhà mà không có quan hệ với nhau nữa?
Đúng cô. Thưa cô, thế này, cái nghĩa ly thân trong luật gia đình tại Úc này đó, thứ nhất, rõ ràng nhất là hai người sống hai địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên tòa vẫn công nhận vì hoàn cảnh người ta có thể vẫn sống chung một mái nhà gọi là under one roof đó.
Yeah.
Nếu không sinh hoạt vợ chồng nữa thì mình vẫn có thể kể cái ngày đó là cái ngày ly thân. Tuy nhiên tòa đòi hai người phải làm lời khai xác nhận cái chuyện đó và phải có nhân chứng nữa. Nhân chứng đó có thể là người bạn, người bố mẹ, anh chị em mình làm tờ khai đối với tòa. Nói là biết cặp vợ chồng này đã ly thân, không còn sinh hoạt vợ chồng nữa, thì tòa án vẫn chấp nhận như thường. Về cái chuyện ly thân thì tôi cũng xin lưu ý quý vị là tôi có gặp khá nhiều trường hợp các ông Việt Nam, tức là những người chồng Việt Nam đó. Hiện nay thì tại tòa án có khá nhiều những vụ của người Việt Nam mình. Tôi còn nhớ có một lần tôi đi tòa mà quan tòa hôm đó gọi là Vietnamese Day, tại vì tất cả các vụ ly dị ngày hôm đó đều là người Việt. Có cái chuyện mà ly thân đó, Mai Hoa và quý vị đã từng nghe mà tôi đã gặp trong thực tế. Vì cái đơn ly dị đó, mình khai ly thân, nếu người vợ hay người chồng không đồng ý, họ có quyền ra tòa để họ phản đối. Và tôi đã gặp một cặp cũng là lớn tuổi, thì ông chồng, ông ấy hình như là có cô khác ở Việt Nam trẻ đẹp hơn chẳng hạn. Thì ông về, ông làm giấy ly dị và ông nói với quan tòa là tôi ly thân với bà ấy được 1 năm rồi. Ông tòa hay là bà tòa mới hỏi cái người vợ đó, tại vì bà ra tòa bà phản đối. Thì bà ấy nói với lại quan tòa là ông ấy đâu có ly thân gì với tôi. Tối hôm qua tôi vẫn còn nấu cơm cho ông ấy, vẫn còn ăn sinh nhật của các cháu. Đây này, hình đây này. Thế thì bây giờ ông bà tòa đã, ông bảo với ông chồng là không có được. Ông khai ly thân như thế là không đúng. Nếu mà ông muốn nạp đơn á, mà ông ly thân kể từ ngày hôm nay á, thì năm tới ông mới nạp đơn được. Đấy là tôi muốn nhấn mạnh là tòa người ta căn cứ vào 1 năm ly thân. Và nếu mình 1 năm ly thân, mình có quyền xin ly dị.
Dạ vâng. Nhân cái chuyện mà 1 năm ly thân có quyền xin ly dị, nếu ví dụ một người đã hoàn thành xong 1 năm ly thân, nhưng mà khi ra tòa, cái người bên kia vẫn không đồng ý ly dị, thì lúc đó là tòa xử như thế nào thưa luật sư?
Không đồng ý thì tòa vẫn cho ly dị nếu mà mình đã thực sự ly thân được 1 năm. Và tất nhiên là có một cái điều kiện tòa đòi, tức là cái đơn đó phải được service, tức là phải được đưa cho người vợ hoặc người chồng bên đối phương. Ở đây đó, bên kia đã ra hầu tòa, có nghĩa là người ta đã nhận được cái đơn, thì tòa cho ly dị thôi nhé. Bây giờ tôi nói đến một cái vấn đề thứ hai mà nãy tôi có đề cập, tức là vấn đề phân chia tài sản. Thì vấn đề này, theo một bài báo mới nhất trong tập san của luật sư đoàn chúng tôi tại tiểu bang New South Wales, thì những cái vụ tranh chấp mà chia tài sản, quý vị, rất là tốn tiền và đợi rất lâu. Tốn tiền, theo bài báo của một luật sư chuyên về luật gia đình, thì cái số tiền có thể lên tới khoảng 300 ngàn.
300 ngàn gần bằng cái tài sản của một gia đình ạ.
Đúng vậy, cho nên thay vì cãi nhau để tốn tiền tòa, tốn tiền luật sư, thì nên điều đình với nhau. Đó là cái cách mà chúng tôi gợi ý trong cái buổi phát thanh này. Và cái thời gian chờ đợi đó thì cũng theo bài báo trên tập san của luật sư đoàn, một vụ như vậy chống tới chống lui thì nó cũng phải từ 3 cho đến 5 năm. Trong suốt 3 đến 5 năm đó, có khi con lúc có 1-2 tuổi, nhưng mà lúc mà bản án ra thì có khi nó đang đi học rồi. Cái thời gian chờ đợi lâu và tiền quá tốn, cho nên nó có một cái phương pháp tốt đẹp hơn để tránh kiện tụng, đó là mình làm những cái hợp đồng chia tài sản. Và bây giờ luật cho phép quý vị có thể làm trước khi lấy nhau, quý vị có thể làm trong khi đang ở với nhau, và có thể làm sau khi mình chia tay. Cho nên có nhiều khách của tôi, thí dụ đã có những tài sản, ví dụ như là cổ phần share khá nhiều, 2-3 cái nhà, bây giờ lấy vợ ở Việt Nam qua thì người ta sợ là nếu có chuyện gì xảy ra thì người vợ có thể đòi chia tài sản. Cho nên để đề phòng như vậy thì cái biện pháp tốt nhất là mình có thể làm một cái hợp đồng, nó gọi là prenuptial agreement, tức là một hợp đồng định rõ nếu mình không ở với nhau nữa thì tài sản sẽ chia như thế nào. Bây giờ luật cho phép làm cái đó.
Thưa, prenuptial agreement có cần phải hai người cùng đi ra luật sư không, hay là chỉ cần một người thôi thưa luật sư?
Theo luật lệ tại Úc này, để công bằng đó, thì một người luật sư chỉ có quyền làm cho một bên thôi, hoặc là làm cho bên vợ, hoặc là làm cho bên chồng. Đối phương người vợ hay chồng bên kia cũng phải có một luật sư riêng. Đấy là luật đòi hỏi tại sao, bởi hai cái quyền lợi nó khác nhau. Không những thế mà trước khi thân chủ ký đó, người luật sư phải xác nhận ở trong văn kiện đó là đã gặp thân chủ tên là gì, đã giải thích tất cả những điều khoản trong hợp đồng và thân chủ tôi đồng ý ký, không có bị ai ép buộc, ví dụ như là giơ súng vào đầu hay là giơ dao ra bắt ký, mà tự thân chủ sau khi được giải thích đồng ý ký thì luật sư phải ra cái chứng chỉ như vậy, nó gọi là cái certificate. Rồi ở bên kia đó, người vợ hoặc người chồng có luật sư riêng thì luật sư của họ cũng phải xác nhận như vậy trong văn bản thì cái hợp đồng nó mới có giá trị.
Dạ thưa, theo cái văn hóa của người Việt đó, thì khi mà nói đến chuyện mà đang chuẩn bị gắn bó với nhau, tức là phải có thương yêu nhau, tin tưởng nhau, mà lúc đó thì lại nói đến cái chuyện mà phân chia tài sản, thì nghĩa là chưa gì đã nghĩ rằng mình muốn chiếm đoạt, là thiếu cái sự tin tưởng, và cái điều này có thể làm cái người bên kia tổn thương.
Tôi cảm ơn Mai Hoa đã đưa ra một cái trường hợp rất là cụ thể, nhưng mà tôi xin thêm như thế này. Không phải là người Việt Nam mình, người Á Đông, mà cả người Tây Phương nữa. Khi nói đến mấy cái chuyện về tài sản này thì người ta cũng ngại lắm. Mai Hoa theo tôi biết là người khá rành về âm nhạc. Người tôi vẫn nghe bình phẩm về âm nhạc ở trên SBS. Chắc Mai Hoa biết câu chuyện của một ca sĩ nổi tiếng trong band The Beatles. Ban Beatles này là thời của tôi, rất là thời sinh viên là rất là hâm mộ cái ban này. Trong đó có một ông vẫn còn sống tên là Paul McCartney. Thì ông này đó, hồi đó bà vợ hình như mất rồi, ông ta mới yêu cái cô vợ thứ hai, tính cưới thì con cái nó đều nói là bố phải lo làm prenuptial agreement, cái hợp đồng phân chia tài sản. Thì chàng là nghệ sĩ mà. Thành ra chàng bảo, ôi, chưa chi gì đã nghĩ đến vấn đề này, nó mất tính cách lãng mạn, mất cái đẹp đi. Thành ra bố không có làm. Thế thì cái hậu quả đó là khi mà chia tay người vợ trẻ, ông ta theo tôi nhớ là phải chi ta khoảng 50 triệu. cho cái cô vợ. Còn mà nếu ông làm cái hợp đồng thì ông đâu có mất tiền đến như vậy. Câu chuyện của ca sĩ nổi danh Paul McCartney này đó là một tấm gương để các nghệ sĩ hay là người dân thường về sau phải đắn đo cẩn thận. Tôi đồng ý là khi nói đến chuyện tiền bạc, đặc biệt là mình đang yêu nhau, thì nghe nó không có lãng mạn chút nào, nhưng mà cần phải thực tế, là bởi vì khi mà người vợ từ Việt Nam qua hay người chồng từ Việt Nam qua không sống với mình nữa, trên nguyên tắc họ có quyền đòi phần chia tài sản của họ. Và vì thế mình phải giải thích cho họ cái phong tục hay là cái lối sống ở bên Úc này nó như thế. Không có gì mà phải phiền hà. Và thứ hai nữa là nó quy định rất là rõ ràng, cho nên về sau chính vì quyền lợi của những người từ Việt Nam qua nữa hay là những người ở đây, là vì có khi họ muốn giữ một số tài sản mà họ trong khi lấy nhau họ đi làm họ tậu được. Thì họ có quyền đề vào trong đó. Thí dụ như khi sống chung mà tôi muốn có phần riêng, tôi có quyền đề tên riêng chẳng hạn. Mình sẽ định như vậy. Thì nó rất là rõ ràng. Và cái hợp đồng như vậy nó giúp cho hạnh phúc, chứ không phải nó phá hạnh phúc.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Trần Hữu Trung nói về những thông tin cần biết trước khi đưa nhau ra tòa ly dị. Dạ thưa luật sư, khi mà mỗi người có một luật sư riêng thì cái vấn đề đó giữa hai luật sư nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn so với hai người mà cùng dẫn nhau tới mà nói chuyện.
Thì đúng đó, rồi, dạ, tại vì họ không hiểu về luật lệ. Tôi nhớ có một vụ ở bên Mỹ, tuy nhiên nó cũng khá giống cái hoàn cảnh ở bên Úc này. Cho nên quý vị có thể theo đó để mà mình có những cái việc làm hay là những cái văn kiện để giải quyết mà nó không thiệt cho ai cả. Cái câu chuyện ở bên Mỹ, theo tôi nhớ, một người thanh niên hình như con của một ca sĩ khá nổi tiếng ở Sài Gòn trước 75. Thì cái chú này về Việt Nam lấy vợ, cưới hỏi xong thì chú trở về bên Mỹ để chú lo thủ tục bảo lãnh. Tuy nhiên không may là chú ấy qua đời. Thế thì ở bên Việt Nam, cô vợ mới nhờ một số luật sư hành nghề tại Mỹ để đòi cái di sản của chú này. Nhưng mà chú này đó, thì chú đã làm sẵn một cái di chúc để chú để lại cho mẹ chú. Thành ra cái tài sản của chú ấy gọi là an toàn ở trong tay bà mẹ. Cái câu chuyện đó chỉ chứng tỏ là những người đồng bào mình ở Việt Nam bây giờ người ta rất là rảnh rẽ. Và nếu người ta không biết, Việt Nam mình gọi là nó lú nhưng mà có chú nó khôn. Thì người ta hỏi mấy người luật sư ở bên Mỹ đó, hoặc là bên Úc này, để người ta đòi quyền lợi. Và để tránh như vậy đó, thì mình có thể mình làm những cái hợp đồng mà phân chia tài sản mình làm, nó gọi là prenuptial đó. Mình làm thì mình an toàn, mình không sợ mất tài sản, mà chắc ăn hơn nữa thì mình làm thêm cái di chúc giống như là cái chú ở bên Mỹ đó. Thì bảo đảm hoàn toàn cái quyền lợi của mình.
Thì đó là cái điều mà đỡ nhức đầu cho chính mình và những người thân còn lại của mình.
Đúng vậy.
Dạ thưa, trong cái chuyện hôn nhân tan vỡ, có những gia đình mà không có con thì không nói gì, có những gia đình mà có con thì con là một cái điều phải quan tâm và nghĩ đến con cái trong cái chuyện tình cảm của hai người, thưa luật sư.
Vâng, đúng vậy. Và khi chia tài sản đó, nếu mà không đồng ý với nhau mà kiện cáo ra tòa đó, thì người ta xét rất là nhiều yếu tố. Thí dụ mình ở với nhau được bao nhiêu lâu, và cái yếu tố quan trọng mà tòa luôn luôn để ý đó là mình có con không, và con mình có dưới 18 tuổi không, ai là người nuôi con. Bình thường á, tòa hay chia cho cái người mà nuôi con nhiều tiền hơn, nhiều tài sản hơn là cái người không nuôi con. Những cái trường hợp khác mà ngoài những cái hợp đồng mà tôi nói đó, có một cách khác vẫn đưa ra tòa, nhưng mà ra tòa để mình xin cái consent order, tức là mình xin tòa người ta xác nhận cái chuyện hai bên đồng ý với nhau. chứ không cần phải kiện cáo.
Nó
có một cái thủ tục đó để người ta đề phòng và sợ là cái hợp đồng không thì một bên lại xách nhau đi kiện chẳng hạn. Lấy lý do hồi đó tôi không hiểu hay là tôi mới lỡ ngỡ từ Việt Nam qua, ví dụ thế. Mình có thể xin một cái hình thức gọi là consent order, tức là tòa xác nhận cái sự đồng ý của hai người là như vậy. Tuy nhiên, tòa trước khi người ta đóng dấu cũng xét rất là kỹ. Tôi có một trường hợp như thế này. Tôi quen chú chồng từ hồi mà ở bên trại tị nạn Thái Lan. Thế thì cái chú này đến nhờ tôi xin cái án lệnh. Thì chú ấy thú thật với tôi là em có lỗi tại vì em có mèo, có bồ. Thành ra em thấy em có lỗi thì bây giờ em cho vợ em hết. Thì tôi theo ý chú thì tôi cũng soạn đơn từ như vậy. Thế khi mà ra tòa để xin tòa đóng dấu thì tòa ở Bơ Gụt này, họ mới kêu chú thân chủ của tôi đi ra. Và tất nhiên là tôi đi theo thì tòa người ta thắc mắc sao chú không được cái gì cả. Mà bà vợ lại lấy hết thì tòa nó muốn biết tại sao như thế mà có đúng ý chú không. Mặc dù là mình đã làm đơn từ rồi, mình các thứ giấy tờ đã nạp và tòa chỉ đóng dấu thôi, nhưng mà tòa người ta vẫn thắc mắc. Thì lúc bây giờ cái chú thân chủ tôi nói thì chú cắt nghĩa là tại vì chú có người khác rồi, chú nhận thấy chú có lỗi, thành ra giống như tạ lỗi với vợ đó, thì chú cho vợ hết nhà cửa cũng như đồ đạc xe cộ thì chú chẳng lấy cái gì cả. Chú chỉ có lấy, tại vì hai vợ chồng có hai cái xe thì chú lấy cái xe cũ của chú. Điều tôi muốn nói là mặc dù mình bằng lòng, mình xin consent order nhưng mà tòa người ta vẫn xem kỹ.
Dạ thưa, cái consent order đó mình có thể yêu cầu cái người partner của mình ký vào để chừng nữa cái người bên kia họ không có ý kiến ý cò gì nữa không ạ?
Đúng như vậy, tại vì thế này, khi mình làm đơn mình xin consent order đó thì hai bên phải ký. Thì tòa người ta mới tin. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là mặc dù là cả hai bên cùng ký đấy, nhưng mà nếu tòa thắc mắc người ta vẫn kêu mình ra. Kêu mình ra, người ta hỏi giống như cái chú thân chủ người ta kêu ra để người ta muốn chắc ăn, muốn biết rõ là tại sao thì chú lại không lấy gì cả.
Dạ thưa, cái quá trình mà ly dị thì có ba vấn đề mà còn quan tâm, đó là giấy tờ, phân chia và con cái. Thì luật sư có thể cho cái lời khuyên tóm tắt lại để cho bà con có thể dễ nhớ.
Thế này, nó còn vấn đề con cái nữa.
Nhưng
mà con cái thường thường là mình nên thỏa thuận với nhau và nên nghĩ đến cái ích lợi của con cái chứ không phải ích lợi của mình. Thì có nhiều bà ví dụ như là nguyền rủa chồng rồi không muốn cho chồng gặp con, nhưng mà tòa bao giờ người ta cũng cho gặp hết, kể cả những người có thể là có quá khứ bạo động chẳng hạn thì người ta vẫn cho gặp con, nhưng mà cần có một người nào đó đứng giám sát. Chứ còn cái chuyện mà chối không cho chồng gặp con đó, thì tòa người ta không chịu. Về vấn đề chia tay trong gia đình thì theo nhận xét của tôi, tất nhiên là có nhiều cay đắng ở trong đó, vì thế có đôi khi đưa đến hận thù nữa. Thì mình cứ bình tĩnh giải quyết và nếu có thể được thì nói chuyện với nhau, tránh cái chuyện đi kiện tụng, bởi vì kiện cáo như tôi nói ngay từ đầu đó tốn rất là nhiều tiền và chỉ béo luật sư với lại tòa thôi. Thì chi bằng là mình nói chuyện với nhau cái tiền đó để mình tiêu hay là dành cho con cái.
Thưa quý vị nên nhớ rằng mặc dù là luật sư nhưng luật sư không muốn nhận tiền quý vị. Luật sư rất muốn quý vị nên chuẩn bị tinh thần trước.
Đúng vậy, nói chuyện với nhau gọi là hòa giải để mình có cái giải pháp nó hợp lý và mình không có phải tốn tiền. Vâng, chứ còn tốn mấy chục ngàn hay là 300 ngàn như là bài báo của một luật sư chuyên về gia đình đã viết, mà tôi thấy điều đó đúng. Tại vì trước đây đó thì tôi biết có một cái thống kê là một cái tài sản chưa đến 200 ngàn mình có thể tốn 50 ngàn, và cái tòa đầu tiên nó chờ có khi cả năm hay năm rưỡi, đó là chưa kể là sau này kháng cáo thì chờ 3-4 năm tiền tăng lên cả mấy trăm ngàn. Thì cái đó không có tốt cho cả hai vợ chồng.
Thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Mai Hoa, và chúng tôi cũng nhờ Mai Hoa để nhắc quý vị câu chuyện của ông Paul McCartney để mà thủ sẵn cái hợp đồng chứ không có về sau là hối không kịp.
Dạ vâng. Xin chào.
Dạ vâng.
sbs.com.au/vietnamese.